thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 27 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 27 này có tựa đề là Bản sắc và giấy tờ. Tóm tắt chương trước, Long kể những lần từ Đà Lạt về Phú Cát hay Quy Nhơn trong dịp Tết hoặc nghỉ hè. Có khi đi xe lửa qua đèo Ngoạn Mục đi rất chậm như rùa bò. Có khi đi máy bay và có lần máy bay đáp xuống Kon Tum bị bể bánh, phải ngủ lại đấy một đêm trước khi đi tiếp đến Quy Nhơn.
Những biến chuyển chính trị năm 1954 có ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời của Long sau này mà ngay lúc đó khó mà hình dung được. Nhắc lại tóm tắt những sự kiện lịch sử vào thời đó, năm 1954, ông Nguyễn Đình Diệm đang lưu vong ở Bỉ, được ông Bảo Đại lúc đó đang sống ở Pháp bổ nhiệm làm thủ tướng, trong khi Hiệp định Geneva về đình chiến ở Đông Dương đang tiến hành. Ông Diệm là người chống thực dân Pháp cũng như chống cộng sản, nên khi về nước lập chính phủ, ông phải đương đầu với sự chống đối mãnh liệt của các phe thân Pháp, cầm đầu là tướng Nguyễn Văn Hinh, chưa kể những phe phái có võ trang nổi loạn như Bình Xuyên ở Sài Gòn. Nhưng với sự giúp đỡ của Mỹ, ông bình định được miền Nam, đồng thời tổ chức thành công đón tiếp gần 1 triệu người di cư trốn chạy cộng sản từ miền Bắc vào. Ông Bảo Đại thấy không điều khiển được ông Diệm theo ý mình, bèn triệu ông qua Pháp với ý định cách chức ông để bổ nhiệm một thủ tướng khác. Nhưng ông Diệm không tuân hành mà ngược lại còn tổ chức trưng cầu dân ý trong nước, chốt phế ông Bảo Đại và lập ra chính thể Việt Nam Cộng Hòa mà ông làm Tổng thống, thay cho chính thể Quốc gia Việt Nam do ông Bảo Đại làm quốc trưởng.
Ông Ngô Đình Diệm khuyến khích những người Việt có quốc tịch Pháp lấy lại quốc tịch Việt Nam để tỏ lòng yêu nước. Đồng thời, ông cũng ra đạo luật cấm người mang quốc tịch ngoại quốc không được hành một số nghề. Đạo luật này thật ra chỉ nhắm vào người Hoa. Vì lúc đó, Hoa Kiều ở Chợ Lớn nắm tất cả nền kinh tế của Việt Nam trong tay họ. Vì vậy, ở thời điểm này rất đông người Hoa phải nhập tịch Việt Nam để được tiếp tục hành nghề như trước đây. Bà Quy, mẹ của Long, thấy là những luật lệ này có thể ảnh hưởng đến đời sống của con mình sau này. Vì Long có quốc tịch Pháp, bà quyết định làm thủ tục nhập tịch Việt Nam cho Long. Bà lý luận là quốc tịch Pháp trước đây đã giúp cho Long được chính phủ Pháp lo chuyện học hành là một việc rất tốt. Nay Pháp đã rút về và trả lại độc lập cho Việt Nam, Long cũng không theo họ qua Pháp để được tiếp tục giúp đỡ. Như vậy quốc tịch Pháp chẳng còn giúp ích gì được nữa, mà có thể là nguồn của những rắc rối trong tương lai.
Thế là cậu bé vị thành niên theo mẹ đến tòa án trên đường Yersin Đà Lạt, khoảng gần trường Petit Lycée, để làm thủ tục nhập tịch Việt Nam. Và sau hơn 1 năm chờ đợi, khi cả nhà đã dọn đi Phú Cát và Long đã vào nội trú, bà Quy nhận được sắc lệnh số 475 TP ngày 16 tháng 11 năm 1957 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với chữ ký Ngô Đình Diệm. Nội dung chính như sau: nay cho phép vị thành niên Martin Jean, quốc tịch Pháp, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1944 tại Sài Gòn, Nam Phần, mẹ là bà Lê Thị Kim, nhập quốc tịch Việt Nam. Đương sự được phép lấy tên họ Việt Nam là Hoàng Kim Long. Tại sao lại tên là Hoàng Kim Long mà không phải Lê Kim Long như khi cậu bé mới chào đời? Vì mẹ của Long muốn xóa bỏ quá khứ. Bà không muốn cho Long cảm thấy mình khác với mấy đứa em. Bà muốn là trên giấy tờ, Long là anh cùng cha cùng mẹ với đàn em. Nhưng cuối cùng bà không đạt được điều mong muốn vì giấy tờ chỉ nói Long có mẹ là Lê Thị Kim mà không nhắc gì đến cha là ai cả. Như vậy là Long vẫn tiếp tục có cha vô danh. Cuộc đời Long biến hóa về bản sắc như thế. Khởi đầu là một đứa bé sinh ra có tên là Lê Kim Long. Đến năm 4 tuổi trở thành Jean Mạc Ta với quốc tịch Pháp. Rồi năm 13 tuổi hóa thành Hoàng Kim Long với quốc tịch Việt Nam.
Nhưng chưa hết, trong dịp nghỉ hè năm 1958, khi Long về Phù Cát với gia đình, bà Quy quyết định làm lại giấy tờ cho Long. Lần này sẽ là một tờ giấy vĩnh viễn. Thời đó, giấy thế vì khai sinh rất dễ làm, vì qua thời chiến tranh biết bao nhiêu địa phương bị mất sổ bộ. Không còn cách nào trích lục giấy khai sinh gốc được nữa. Chưa kể là ngày xưa ở các vùng quê, chuyện cha mẹ sinh con trong mấy năm đầu không khai báo gì cả với chính quyền, xảy ra thường xuyên. Vì vậy mới có thủ tục đơn giản giúp người dân làm tờ thế vì khai sinh để mọi người có giấy tờ hộ thân trong xã hội mới. Theo thủ tục này thì chỉ cần 3 người làm chứng ra tòa khai biết rõ đương sự là đủ. Nghĩ cho cùng thì không phải dễ mà tìm ra 3 người thực sự biết rõ đương sự từ mười mấy năm trước. Nhưng tìm ra 3 người bạn cùng đơn vị sẵn sàng giúp làm lại giấy tờ thì không có khó tí nào cả. Vì là chuyện giấy tờ nên chẳng có gì trầm trọng. Nếu không biết gì cũng cứ nói là biết rõ. Truyền thống ta khác với truyền thống Tây là thế. Giấy tờ trong văn hóa Tây phương rất quan trọng. Còn trong văn hóa xứ mình thì giấy vẫn chỉ là giấy. Nên giấy tờ không đúng lắm cũng chẳng sao. Miễn là giúp ích được cho đương sự mà không có hại gì cho người khác.
Từ khi ông Quy về Phù Cát, đã có thêm nhiều bạn bè trong quân đội nên ông nhờ 3 người đứng ra làm chứng trước tòa để làm giấy thế vì khai sinh cho Long. Và ngày 26 tháng 8 năm 1958, tòa hòa giải Phù Cát cấp một chứng thư thay giấy khai sinh, nội dung chính như sau: trước mặt chúng tôi, quận trưởng kiêm thẩm phán tòa hòa giải quận Phù Cát, có ông lục sự ngồi giúp việc, có đến trình diện, ở đây kể tên tuổi của 3 nhân chứng. Các nhân chứng nói trên đều đã trưởng thành, sau khi thề nói sự thật, nói toàn sự thật, đã lần lượt khai và chứng nhận biết đích thực Hoàng Kim Long, con trai quốc tịch Việt Nam, đã sanh ngày 20 tháng 11 năm 1944 tại Sài Gòn, Nam Phần, hiện trú quán tại xã Cát Trinh, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định, là con của ông Hoàng Văn Quy và bà Lê Thị Kim. Vậy là kể từ năm 14 tuổi, trên giấy tờ, Long trở thành một đứa trẻ có cha, có mẹ như triệu đứa trẻ khác. Có thể nói, tờ chứng thư thay giấy khai sinh này xác định cho Long một bản sắc mới, bản sắc thứ tư trong cuộc đời của Long. Và nó sẽ theo Long suốt đời.
Hai mươi hai năm sau, khi Long cùng vợ con đến Pháp một ngày tháng 7 năm 1980, Long được chính phủ Pháp cấp cho một carte de séjour provisoire, tạm dịch là thẻ tạm trú, hiệu lực một năm, với tên Hoàng Kim Long, giống như mọi người Việt Nam đến tị nạn cộng sản tại Pháp vào lúc đó. Một ngày đẹp trời, Long tò mò đến tòa án ở Clichy, là nơi Long đang ở, một ngoại ô ở sát với thủ đô Paris. Long trình bày với người có thẩm quyền ở đấy là trường hợp của mình. Đã có một thời mang tên Jean Martin với quốc tịch Pháp. Người này thấy câu chuyện cũng khá hy hữu, muốn biết thực hư ra sao, bèn lấy lời khai của Long và gửi hồ sơ về thành phố Nantes, là nơi có cơ quan hộ tịch giữ giấy tờ của những người Pháp sinh ở ngoài nước Pháp. Vài tháng sau, Long nhận được giấy gọi của ông lục sự tòa án. Đến nơi, ông này trao cho Long một tờ giấy và nói: "Tôi rất hân hạnh loan báo cho ông biết rằng ông vẫn là một công dân Pháp." Tờ giấy này là một chứng thư quốc tịch Pháp mang số 414 để ngày 5 tháng 10 năm 1981. Đoạn chính khẳng định: "Ông Jean Martin là một công dân Pháp chiếu theo v.v. và giải thích là việc ông lấy quốc tịch Việt Nam không làm ông mất quốc tịch Pháp, vì chuyện này xảy ra lúc ông còn bị thành niên. Khi đã trưởng thành, ông đã không làm thủ tục chọn quốc tịch Việt Nam. Việc ông lấy tên Việt Nam khi nhập tịch Việt Nam không làm cản trở gì cả. Vậy nên, ông vẫn được tiếp tục mang tên Jean Martin." Cùng với chứng thư quốc tịch Pháp này, ông lục sự trao cho Long một tài liệu thứ hai. Đó là giấy khai sinh của Jean Martin, con bà Lê Thị Kim, cha vô danh. Tờ giấy này giống hệt như tờ giấy khai sinh mà tòa án sơ thẩm ở Sài Gòn đã cấp cho Long năm 1948, sau khi gia đình Long hồi cư về Hà Nội.
Vậy là năm 37 tuổi, Long lại có giấy tờ xác nhận mình có quốc tịch Pháp, có tên Pháp và cha vô danh. Long hỏi ông lục sự thủ tục tiếp theo phải làm gì. Ông này trả lời: "Mời ông qua thi cảnh sát ngay bên cạnh đây. Với hai tờ giấy này, người ta sẽ làm cho ông thẻ căn cước, vì ông là công dân Pháp mà." Đầu óc Long vẫn còn choáng váng vì mọi sự xảy đến quá đột ngột. Chàng vẫn chưa tưởng tượng là sao có thể dễ dàng biến hóa từ Hoàng Kim Long trở lại Jean Martin như vậy. Sau mấy chục năm trời, chàng mới có thể tạm trú với tên Hoàng Kim Long, và qua nhiều thủ tục phức tạp mới có được thẻ tị nạn của cơ quan OFPRA, là cơ quan Pháp quốc lo cho người tị nạn và những người không có quốc tịch. Chàng cảm ơn ông lục sự tòa án và đi về, không qua thi cảnh sát như ông lục sự dặn. Càng suy nghĩ, Long càng cảm thấy tất cả sự phức tạp mà cũng là ngộ nghĩnh của giấy tờ hộ tịch của mình. Từ lúc 14 tuổi, Long đã sống với một tờ khai sinh tên Hoàng Kim Long. Tờ khai sinh này có được là do ba người bạn của cha dượng của Long đã làm chứng cho có, chứ không phải làm chứng thật. Nhưng tờ giấy khai sinh đó đã trung thành theo Long suốt đời. Tất cả bằng cấp của Long, từ bằng trung học đệ nhất cấp đến bằng tú tài, rồi các bằng đại học sau này đều tên Hoàng Kim Long. Khi lấy vợ trong hôn thú cũng tên Hoàng Kim Long. Và rồi đến đời con, các con của Long cũng có cha tên là Hoàng Kim Long. Đâu thấy Jean Martin ở chỗ nào đâu. Không lẽ xóa bỏ hết quá khứ đó? Về nhà, Long cất kỹ vào thùng tồn trữ hồ sơ những giấy tờ ông lục sự ân cần trao và tiếp tục cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Vài năm sau, theo những thủ tục quy định của Pháp, Long làm đơn xin nhập tịch và được chấp thuận. Giấy tờ ghi là hồi tịch réintégration thay vì nhập tịch naturalisation. Cũng không có lời giải thích chính thức nào về cách dùng từ này, nhưng khi tìm hiểu thêm thì được biết Long hồi tịch vì sinh năm 1944 ở Sài Gòn. Lúc đó còn là Nam Kỳ, trong thời kỳ vùng đất này là một thuộc địa của Pháp. Một lần nữa, Long lại trở thành công dân Pháp, nhưng lần này thì như một người Việt Nam xin vào quốc tịch Pháp với tên Hoàng Kim Long, với tên cha và tên mẹ trên giấy tờ, không còn là cha vô danh nữa.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 27, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 28 với tựa đề Những ống nghiệp đầu tiên. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.